Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 1997. Chúng ta nghe pháp thoại thứ 6 về chủ đề là cách làm giàu và bảo vệ di sản. Kể từ hôm nay trở đi, trong mỗi pháp thoại đó, thầy có thể nói một bài kệ cho mỗi sư cô hoặc là mỗi sư chú. Nội dung bài kệ đó là nói về rõ về cái ý nghĩa, cái tên của mình. Và mỗi sư cô, sư chú bằng vào cái tên đó để quán chiếu và thực tập hàng ngày. Tưới tẩm hàng ngày ở nơi cái ý niệm của mình, qua cái ý nghĩa của cái tên. Và khi đọc tên gọi của mình lên thì mình nhớ cái mục đích xuất gia, nhớ mục đích tu học và nhớ con đường giải thoát đi tới của mình. Thầy đã có làm một số những bài kệ cho một số các sư cô sư chú. Tuy vậy những người mới có thể là chưa có hoặc là có mà chưa đầy đủ. Vì vậy mà từ nay trở đi thầy thỉnh thoảng làm những bài kệ cho mỗi sư cô, mỗi sư chú để nhắc nhở riêng mỗi người. Và khi thầy nhắc nhở riêng mỗi người cũng có thể là làm cho người đó và làm cho tất cả đại chúng thấy cái gia tài và di sản tinh thần của Tăng Thân Tu Viện Kim Sơn. Khi chúng ta tu học mà chúng ta thấy có cái gia tài quý giá và mình đang gìn giữ, đang phát triển thì tự nhiên mình vui và mình thấy có nhiều tiến bộ trong việc hành trì, trong việc tiếp xúc và sinh hoạt. Mỗi sư cô, sư chú, mỗi vị xuất gia có thể thấy được rồi. Nhưng mà khi thầy nhắc tới thì mình có thể thấy rõ thêm, thấy rõ sâu hơn. Vì vậy mà mình có nhiều hạnh phúc, có nhiều sự hoan lạc bởi sự khích lệ của thầy, của bạn. Thoại thứ 5, thứ 6 và những pháp thoại tới là chúng ta chú trọng về việc thực tập. Vì vậy chúng ta căn cứ một ít phương pháp hướng dẫn của Kinh Quan Niệm Hơi Thở. Kinh Quan Niệm Hơi Thở có chia 16 nguyên tắc thở, hay là cách khác là 16 yếu tố để phân biệt rõ 4 lĩnh vực quán chiếu về thân, quán chiếu về cảm thọ, quán chiếu về thân tức là quán chiếu về thân thể, quán chiếu về thọ tức là quán chiếu về cảm thọ, quán chiếu về tâm tức là căn bản của tâm, và quán chiếu về đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm gọi là pháp. Thì tuần từ chúng ta thấy rằng những cái hơi thở nó có liên hệ về quán chiếu thân thể là những hơi thở nào? Tức là hơi thở thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Bốn cái hơi thở đầu á là quán chiếu về thân thể. Và bắt đầu pháp thoại này chúng ta nhắc lại cho thật là đầy đủ. Này đây, quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng hoặc tới gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình thở vào. Thở ra, người ấy biết rằng mình thở ra. Và đây là hơi thở thứ nhất. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Hơi thở thứ hai. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Đó là cái cách thứ hai. Không phải hơi thở thứ hai mà cách thứ hai. Cách quán chiếu thứ hai. Và cách quán chiếu thứ ba. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Đó là quán chiếu về cách thứ ba. Và thứ tư, ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Đó là cái cách quán chiếu thứ tư. Thì bốn cái cách quán chiếu này á, nó thuộc về lĩnh vực của sự quán chiếu thân thể. Quán chiếu về thân thể có nghĩa là quán chiếu về tình trạng của hơi thở để biết thân thể của chúng ta. Ở đây bốn hơi thở này hay là bốn cái cách quán chiếu về tình trạng của hơi thở để biết thân thể này thì chúng ta có thể đúc kết bằng một cái bài kể bốn câu. Kể bốn câu ngắn thôi để quan niệm về thân. Ngồi vững tờ núi cao, thở thân nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm từng ba hơi. Ngồi vững tờ núi cao, thở thân nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm từng ba hơi. Thì bài kệ này á, có thể làm cho chúng ta dễ nhớ về bốn cái nguyên tắc quán chiếu về thân thể qua hơi thở. Thì qua cái nguyên tắc thứ nhất á, là ta biết cái tình trạng hơi thở của mình á, dài, thở vào dài, thở ra dài. Cái nguyên tắc thứ hai là biết tình trạng của hơi thở mình á, thở vào ngắn, thở ra ngắn. Và qua nguyên tắc quán chiếu thứ ba là thở vào có ý thức về thân thể và thở ra có ý thức về thân thể. Và qua cái nguyên tắc thứ tư là thở vào ta thấy toàn thân thể ta được an tịnh và thở ra ta thấy toàn thân thể ta an tịnh. Thì mình tóm lược hay tóm tắt để cho dễ nhớ là ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm từng ba hơi. Đây là cái bài kệ thực tập quán chiếu về thân thể trong thân thể. Và đây là cái lĩnh vực quán chiếu thứ nhất. Bây giờ chúng ta nói rõ và chúng ta làm rõ ra cái cách quán chiếu về thân thể. Theo dõi hơi thở ra vào dài hay ngắn và có cái cảm giác toàn thân ta đạt được thảnh thơi, được an tĩnh. Thì đó là cách để làm giúp cho chúng ta trú tâm ở trong hơi thở, từng niệm Và tầng niệm ở đây là niệm thế nào? Là ngồi xuống cho vững chãi ở trên bồ đoàn, nơi chánh điện, hoặc là một nơi an tĩnh trong căn phòng riêng của mình, hoặc là dưới gốc cây, hoặc là bên ven rừng, bên bờ suối. Và thực tập thế nào? Ngồi vững tờ núi cao, ngồi vững như là một trái núi. Thở thế nào? Thở thanh nhẹ ra vào và biết cái tình trạng của hơi thở. Đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn. Nếu thở dài mà khỏe thì mình thở cho dài cho sâu. Nếu mà thở cho dài sâu thấy mệt thì thở từng 5 hơi, 3 hơi, 10 hơi. Xong thì mình thở bình thường, gọi là hơi thở ngắn. Và khi thở đó thì mình có một cái cảm giác cho vững chãi về chánh định, là cứ đếm từng 3 hơi thở. Thở vào, thở ra, thầm đếm 1. Thở vào, thở ra, thầm đếm 2. Thở vào, thở ra, thầm đếm 3. Và cứ như vậy mà thực tập từng 3 hơi thở cho vững chãi và thảnh thơi. Thì khi vững chãi thảnh thơi rồi á, thì chúng ta lúc đó có ý thức về hơi thở. Nhưng mà thật sự là chúng ta đang quán chiếu về phần của thân, thân thể của chúng ta. Thì thân thể của chúng ta đó, như chúng ta đã quán chiếu, đã học, nó được tạo nên 6 cái yếu tố căn bản. Đó là lục đại, tức là 6 cái yếu tố bao trùm tất cả mọi vật, mọi sự mọi vật. 6 yếu tố đó là đất, nước, gió, lửa, không và thức. Đất, nước, gió, lửa gọi là 4 đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 4 cái yếu tố này là bao trùm thế giới vật chất, không ra ngoài 4 yếu tố này. Khi mà nói đến vật chất thì nó không ra ngoài 4 cái yếu tố căn bản này. Thành nó được gọi là tứ đại bao trùm. Chữ đại có nghĩa là bao trùm. Và không thức là 2 cái yếu tố thuộc tinh thần và cái môi trường để cho bổn đại và tinh thần nó giao nhau để nó thành ra con người. Không là cái khoảng trống, cái khoảng không gian, và trong không gian có thời gian. Thức là thức ấm, tức là cái linh thức của mình khi mất rồi nó vẫn còn, nó di chuyển, nó luân hồi. Do vậy khi mà chúng ta ra đời là ngoài cái sự đóng góp tinh cha huyết mẹ ra thì có một cái linh thức đầu thai và có một cái khoảng không gian. Ví dụ như trong bầu thai của mẹ cũng có một khoảng không gian để cho đứa bé ra đời. Và khi đứa bé ra đời thì ở trong gia đình cũng có một cái khoảng không gian để mà nuôi nó. Và khi nó lớn lên cũng có một cái khoảng không gian để nó di chuyển đi lại. Thành ra không gian là một cái yếu tố bao trùm. Vì vậy được gọi là không đại. Và thức nó cũng lưu chuyển và có mặt khắp tất cả, thành ra gọi là thức đại. Như vậy sự có mặt của thức nó bao hàm 6 yếu tố bao trùm. Đó là đất, nước, gió, lửa, không và thức. Biết một cách căn bản như vậy, giờ đây chúng ta quán chiếu là nhìn thấy rõ sự có mặt của thân thể. Sự có mặt của thân thể, chúng ta thấy cái yếu tố thứ nhất là do duyên sinh, có duyên mà sinh. Và khi hiểu được duyên sinh từ nơi 6 đài này thì chúng ta phá vỡ được cái nhận thức sai lầm là con người do một đứng sinh. Do một đứng sinh, phá vỡ cái tư tưởng, cái nhận thức sai lầm đó. Không có một đứng nào sinh ra con người hết, mà do duyên sinh. Và trong 6 đài đó thì có sự đóng góp của ông bà, tổ tiên, và gần nhất là cha mẹ. Có sự đóng góp của môi trường gia đình và nền giáo dục của xã hội. và có sự đóng góp rất nhiều yếu tố của tôn giáo, của văn hóa để nuôi lớn chúng ta nên người. Thì đó là những cái yếu tố nhân phụ thuộc. Vì vậy mà sự có mặt của chúng ta là sự có mặt từ nơi nhân duyên, và biết nó xuất phát từ nơi nhân duyên. Cho nên nếu ai nói con người từ một đứng thượng đế hay là một đứng tối cao nào sinh đó, thì cái lý đó nó không có vững, nó không có thành. Vì vậy mà mình đừng có dễ dui tin theo, đừng có tin theo những cái nhận thức sai lầm mà được gọi là tà kiến. Tà kiến là thấy không có đúng, thấy sai lầm mà cứ chấp đó là đúng và cứ đi rao truyền để cho người đời sau nghe theo, làm theo. Vì vậy mà con người mất cái nguồn gốc, mất cái thể tính của nó. Thứ đến, chúng ta quán chiếu về thân là nó có nội thân và ngoại thân. Nội thân là những cái phần ở bên trong của thân thể, và ngoại thân là những cái phần bên ngoài của thân thể. Ngoại thân mình thấy rõ ràng là mình có tổng quát là đầu, mình, tay, chân. Và trên đầu thì có tóc, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có răng, vân vân. Và cứ như thế mà mình thấy trong thân thể của mình á, bên ngoài nó biểu lộ ra những cái hình thái nào và có những cái tên gọi của nó, mình thấy cho nó rõ. Và khi thấy rõ từng phần như thế là gì? Gọi là ngoài phần của thân. Còn bên trong của mình á, là có những cái phần như là tim, gan, phổi, là lách, mật, thận, ruột non, ruột già, bao tử, rồi máu, rồi xương, rồi tủy, vân vân. Những cái này mình thấy không có rõ. Thành ra khi là bệnh mình phải đi nhà thương, nhờ bác sĩ họ dùng kính hiển vi và họ dùng cái máy móc, dùng phẫu thuật tăng tiến để họ rọi vào và họ biết rằng cái phần nào nó còn nguyên vẹn, phần nào nó bị hư, bị bệnh. Thành ra cái giới hạn của mình biết rất rõ ở đây là cái hiểu biết của mình rất là giới hạn. Ngay ở nơi thân thể của mình á, mà mình không kiểm soát được. Và khi có vấn đề mình cũng không có giải quyết được, phải nhờ một người khác. Thì khi quán chiếu được điều này á, thì mình mới thấy rằng cái hiểu biết của mình rất là giới hạn. Hiểu biết về thân thể thôi, chưa có nói về những cái lĩnh vực sâu xa huyền bí nào khác hết. Biết rằng cái trí của mình, cái nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình rất là giới hạn. Vì vậy mình phải tu cái hành gọi là khiêm tốn, khiêm cung, và chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe. Khi quán chiếu về thân, thứ nhất là chúng ta thấy thân rõ ràng là do duyên sinh. Và khi quán chiếu về ngoài thân, nội thân, những cái phần của con người mà chúng ta đang mang đó, là chúng ta thấy không có rõ. Khi thấy không có rõ thì mới biết rằng cái kiến thức của mình, cái nhìn của mình rất là giới hạn, rất là nhỏ bé. Cho nên tu thêm cái hành gọi là khiêm, khiêm cung và chịu khó lắng nghe, học hỏi không có ngừng. Điều này rất là thú vị nếu các vị chịu khó nhìn cho rõ. Cái mặt của mình sờ sờ này, mình không thấy rõ, phải nhờ cái gương, cái kiếng, hay là phải nhờ một người khác chỉ cho mình những cái vết dơ ở trên mặt, mình đâu có thấy rõ. Đấy. Một cái ví dụ nhỏ khác nữa, cũng như cái dáng ngồi thiền của mình á, ngồi khòm khòm, không có ngay thẳng, mình không kiểm soát được, phải nhờ thầy hay nhờ bạn chỉ dẫn mình mới sửa được cái lưng cho ngay thẳng. Và đôi lúc cái giọng nói của mình là the thé, mang cái tính chất không được, dễ thương trong mình cũng không kiểm soát được, cũng phải nhờ thầy nhờ bạn nhắc nhở. Đó là những cái mà mình thấy sờ trước mắt đó, mà mình không kiểm soát được, không thấy rõ. Huống nữa là những cái phần ở trong thân của mình đâu có thấy được. Thầy qua Mỹ đây cứ ngờ rằng mình không có bệnh mạnh khỏe, nhưng mà đi nhà thương 2-3 lần rồi, nhờ bác sĩ dùng phẫu thuật để lấy ruột dư ra, rồi bây giờ bác sĩ đang chuẩn bị để khám phá coi tim nó hư, nó thủng cái chỗ nào. Thì cái ví dụ đó để thấy rằng cái hiểu biết của mình và cái khả năng của mình quá ư giới hạn đối với chính mình, chứ đừng có nói đối với ai cả. Vì vậy mà mình học cái hành khiêm cung, chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe và cung kính người khác. Bởi vì một người ấy, họ có những cái kiến thức và kinh nghiệm riêng, và kiến thức kinh nghiệm đó đều đóng góp cho xã hội, cho đời sống của con người của chúng ta. Và từ đó chúng ta thêm một cái sự học hỏi là phải kính nhau và thương tưởng đến nhau. Vì người nào cũng có công đức xây dựng cho ta, xây dựng sự sống chung của con người, của nhân loại. Và cái điều thứ ba, khi quán chiếu về thân do duyên sinh, và quán chiếu về thân là do cái nhận thức của chúng ta giới hạn về thân. Và từ đó chúng ta mới khởi lên một cái ý niệm rất là sâu hơn, gọi là không phải của ta. Mắt này không phải là của ta, tai này không phải là của ta, mũi này không phải là của ta, miệng này không phải là của ta, vân vân. Và toàn thân này không phải của ta. Không phải của ta là của ai? Của duyên, duyên hợp, rồi duyên tan. Thế cho nên á, không may hả? Thế nên trong sự tiếp xử hàng ngày mà chúng ta không may mắn, không may mắn là gặp người nào bên cạnh chúng ta, người này nói rằng là từng thương mình, thương rất là nhiều, thương suốt đời. Nhưng khi họ nổi giận lên, họ tát mình một tát tai, thì lúc nào mình quán chiếu cho rõ ràng về thân á, thì mình thấy cái tát tai đó rất là nhẹ. Bởi vì tát tai là tát tai cái gì? Tát tai về lục đài, 6 cái yếu tố duyên hợp á. Bây giờ bị một tấc tai đánh vào thì mình nói 4 cái đài là bao trùm, mà anh tấc tai như vậy thì ít quá, làm thêm vài cái nữa đi. Cái ý niệm sinh khởi như thế đó, một cách hơi là buồn cười, nhưng mà thật sự là mình quán chiếu rõ ràng rằng là cái tấc tai đó không có gì nặng nề lắm, làm cho mình phải đau khổ. Có những người họ tát tai, họ tát đau thật, họ cố đánh, nhưng có những người họ tát cho đã giận thôi, nên làm. Nhưng mà cái cử chỉ thấy dịu dàng lắm. Chính vì cái cử chỉ đó làm cho mình đau buồn, nếu người kia không xin lỗi, người kia không hà mình, và vì một cái tát tai nhẹ đó thôi, có thể tan vỡ hạnh phúc và hai người ly biệt nhau. Là từ hai người không có khả năng quán chiếu về thân, về thân thể, không có khả năng quán chiếu về duyên sinh, và không có khả năng quán chiếu về tứ đại, lục đại, vốn, duyên hợp. Mà duyên hợp á, thì nó không có thật. Cho nên ta gọi là quán chiếu được tứ đại giai không á, thì người đó an lạc và giải thoát tột cùng. Tại sao nó tứ đại? Vì tứ đại là sắc thanh. Còn thức đại và không đại nó thuộc về tâm rồi, mình sẽ nói sau. Người nào mà quán chiếu được tứ đại giai không á, thì người này là vô sự. Hả? Vô sự. Chú Quảng Thức có cái bài kệ vô sự đó. Quảng thức đèn sáng. Quảng bình yên vô sự. Thức dứt giữa đêm trường, đèn lòng xóa bóng tối, sáng dậy khắp muôn phương. Chú Quảng Thức đã vô sự được chưa? Đâu rồi? Vô sự là những em bé đó, không có lo nhiều, mệt là ngủ, đói thì ăn, khát thì uống. Thành ra chữ vô sự này được ví dụ một người mà hồn nhiên ngây thơ như em bé đó, thì người đó sướng nhất trên đời. Cho nên ở trong thiền đó, gọi rằng tu đến cái mức sâu và đạt được cái kinh nghiệm của sự chứng đắc rồi thì người đó hoàn toàn vô sự. Vô sự đây á không có nghĩa là không làm gì cả. Làm mà không dính mắc, làm mà không thấy mình có làm, và làm mà không có kệ cung, không có mong người ta khen, cũng không có thấy người ta chê. Thì đến cái giai đoạn quán chiếu thân mà được như thế không á, là tứ đại giai không. Bốn đại vốn có thật. Vì vậy mà ai á xúc phạm đến thân ta, có nghĩa là xúc phạm đến bốn đại, thì vẫn không có gì đáng buồn, đáng hờn, đáng trách. Nhưng mà đau khổ nhất của con người, một trong những đau khổ nhất của con người là những người nào đồng chạm đến thân thể mình mà không có xin phép đó, không có permit đó, là coi chừng giận lắm, và có thể trở nên thù oán và trở nên giết chóc. Ví dụ như một người con gái mà đồng đến thân thể người con trai cũng xin phép, gật đầu agree about it thì mới chạm tới. Nếu không mà chạm tới cái nhà đó là cảnh sát bắt liền. Ở Mỹ hay bị bắt cái chuyện đó lắm. Có một người Việt Nam thanh niên trẻ mới qua buồn ra công viên ngồi chơi, thấy mấy em bé Mỹ tới dễ thương quá, nó như con búp bê đó, thì bồng nó chơi, sao mẹ nó đi thưa phải ở tù. Và tù 6 tháng. Và sau đó một thầy ở trong vùng đó ký giấy xin phép. Nói đây không phải là phạm pháp, mà đây là cái phong tục Việt Nam, thầy em bé thương bùng vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Đó. Chạm phải thân thể một em bé thôi mà không được phép, thì luật lệ họ xử sự theo cái quy luật họ định ra. Thì khi mình học đạo này, mình hơn người Mỹ một bậc, hơn luật lệ một bậc, là người nào đồng chạm đến thân thể mình mà không xin phép đó. Có nhiều cách. Thứ nhất là mình tránh, mình không gần người đó, bởi vì người đó họ không xin phép mình mà họ hay đồng chạm mình thì mình xa lánh họ. Thứ hai là người yêu của mình, người thân của mình mà họ nổi giận lên, họ không xin phép mà họ tắt tay mình thì mình cũng tha thứ được. Nhưng mà học cái này rồi, trước khi muốn tắt tay người nào thì mình xin phép. Thưa em, anh giận quá, bây giờ anh muốn tắt tay em một cái, nhưng mà tắt nhẹ thôi, em nghĩ thế nào? Thì lúc đó cô vợ nói rằng được, anh cứ tang 3-4 cây không sao, em đã tu đến một mức độ được 30% tứ đại giai không rồi. Thì tự nhiên gia đình vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà dù tắt nhẹ mà không xin phép, không nói rõ, một cái tắt nhẹ thôi là long trời lở đất, gia đình có thể ly tán đổ vỡ. Và đây là những điều mình phải học để tôn trọng lẫn nhau, và để khi có xảy ra những cái chuyện bất ư thì mình đừng có vì những cái lẽ đó mà gây ra những cái đổ vỡ hạnh phúc gia đình, hạnh phúc giữa hai người, hạnh phúc giữa tập thể. Nhân đây thầy kể câu chuyện ngắn ngày xưa. Là ở bên Tàu có ông vị thiền sư rất là giỏi. vào thời nhà Đường. Thời nhà Đường có cái ông Tô Đông Pha là một nhà bác học văn võ song toàn. Em ông cũng giỏi, vợ ông cũng giỏi, toàn là những nhà học giả học thức không. Cũng đồng thời vào đó có một vị thiền sư tên là, ai biết tên gì không? À, tên Phật Ấn. Phật Ấn chẳng phải là Quảng Ấn nữa chứ. Thì vị thiền sư này là vị đắc đạo, quán chiếu và đạt được tứ đạo giác không. Nhưng mà nhìn vào cái thân tướng, hình tướng, cách ăn ở thì không thấy có vẻ chi thiền sư cả. Tóc cũng có cạo. Gặp chi ăn nấy, gặp chi uống nấy. Bằng áo quần thì không có ngăn nắp, không có giặt giũ. Ốm yếu vô cùng. Mà có đôi mắt rất sáng, có một cái trí tuệ rực rỡ. Ai cũng biết đến thiền sư này, thành ra tăng ni khắp mọi miền và các giới trí thức Phật tử xa đều đến để cầu học, cầu tu. Thành ra một hồi thuyết kinh giảng pháp của ngài là có hàng chục ngàn người đến nghe. Thì Tô Đông Pha nghe danh của ngài tìm tới. Tìm tới thì cái người trí thức á, cái người mà có chữ nghĩa thì luôn luôn ưa thử thiền sư. Thiền sư Phật Ấn đương nói pháp. Thì ông đi vô đàng lễ, ông đảnh lễ và ông ngồi lắng nghe như bao nhiêu Phật tử thuần hành khác. Ông này không. Ông ngang nhiên ông đi ra hội trường, rồi ông đi lên trên Phật điện, ông tới ngay cái tòa thuyết pháp. Thì thầy đứng thuyết pháp thấy cái ông cư sĩ mà lên không có lễ phép như vậy thì ngưng lại. Và Tô Đông Pha nói rằng: thưa thầy, tôi muốn thuyết pháp. Thì thiền sư Phật Ấn nói, mời cư sĩ. Thì Phật Ấn nói rằng: nhưng mà tôi mượn một cái pháp tòa. Có pháp tòa, mời cư sĩ. Không, tôi muốn mượn cái thân của thầy làm cái pháp tòa cho tôi ngồi. Thiền sư Phật Ấn cười, tứ đại vốn giai không, đâu có chỗ cho cư sĩ ngồi. Chỉ nói câu đó thôi. Ông sụp xuống ông lại, và ông bỏ cân đai áo mạo đó, từ quan đi tu. Nhưng mà ngài Phật Ấn nói, cứ mang áo mạo, đừng có từ quan, giúp dân giúp nước lời. Cho làm cái thân hòa thượng như tôi, xúc xếp như thế này, cái chiều không hết, không có lời đâu. Và từ đó hai người trở thành tri âm tri kỷ. Và Tô Đông Pha trở thành học trò của Phật Ấn. Có nhiều giai thoại giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha rất là vui. Thầy kể thêm một tí nữa để thấy rằng cái hành tu của người tu nó đơn giản chỗ nào. Phật Ấn chỉ cho Tô Đông Pha ngồi thiền, ông rất là tinh tấn và ông thấy Phật Pháp màu nhiệm. Từ đó ông bỏ hết tất cả văn chương chữ nghĩa thế gian và dùng văn chương để mà tại đạo ca ngợi Phật Pháp. Bao nhiêu án văn của Tô Đông Pha nói lên được cái tinh túy của Phật Pháp ở trong thời nhà Đường. Thì khi Tô Đông Pha tu tập vững chãi, ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm từng ba hơi, thành tựu hơi thở, quán được vô thường, quán được thân là giả huyễn, quán được tất cả mọi pháp á, đều là không có thật. Hôm đó hai thầy trò lên núi chơi, Tô Đông Pha nói rằng: thưa thầy, thầy thấy con ngồi thiền thế nào? Mà đẹp lắm, ngồi vững tờ núi cao, ngồi vững như là voi chúa, đi đứng uy về như là sư tử vương. Cư sĩ tu như thế là tiến bộ quá, thầy rất là mừng. Và thầy Phật Ấn nói: nhưng mà cư sĩ thấy cái thiền tâm của tôi thì sao? Nói nhỏ thầy nghe không? thầy đừng có la, thầy đừng có cười con nghe không? Thì con mới dám nói. Nó cứ nói, mình là tri kỷ có gì đâu mà. Một khi mà thầy ngồi thiền nhìn vào cái thân tướng của thầy như cái bãi phân bò mới ịa ra đó. Nó vừa hôi mà nó vừa xấu. Khi nói xong ngài Phật Ấn cười lên và Tô Đông Pha cũng cười lên vui quá. Hai thầy trò ông bụng lăn mà cười trên núi. Từ đó bắt đầu chèo thuyền về nhà và ông bước chân vào nhà ông cười hoài. Thế ông có bà vợ thứ bảy đẹp lắm, giỏi lắm, hầu ông cơm nữa. Mà chắc ăn bữa nay đi chơi với thầy có chuyện gì vui mà anh cười hoài có vẻ đắc chí như vậy. Từ ngày anh đi tu đến giờ với thầy không bao giờ nói một câu gì mà hà thầy được hết đó. Hôm nay thầy trò lên núi, anh nói một câu mà thầy cứng miệng, thầy mở miệng không ra, thầy cười không. Thì bà vợ nói rằng là anh nói sao thuật lại cho em nghe. Nó vậy đó, thuật lại ý như thế đó. Thì bà vợ bà nói sao? Bà nói anh nhầm rồi, anh bị thầy lừa rồi. Nói lừa sao? Không phải thầy lừa mà thầy cười là cười anh đó. Nó cười sao? Cười thầy chứ sao mà cười anh được? Là khi mà thầy nói anh ngồi thiền vững như núi đá, đi đứng nằm ngồi như sư tử chúa, là vì cái tâm của thầy khi nào cũng vững chãi và thảnh thơi. Cho nên nhìn vào nơi anh cái gì cũng vững chãi hết, vạn pháp vững chãi hết do tâm tạo. Trong khi đó anh nhìn thầy là bãi phân bò, thành ra tâm anh toàn là phân bò không. Khi bà vợ nói như vậy thì bà giật mình mà nói thật á, đi tìm thầy hỏi cho ra lẽ. Thì ông sung sung ông không ăn cơm, ông lên tìm thầy. Thầy nói con là phân bò phải không? Mà tôi đâu có nói gì đâu, câu nọ là cư sĩ nói mà. Thì từ đó ông mới nhận thức rằng cái sự tu tập của mình mới ngoài thân thôi. Mới ngoài thân như vững chãi thảnh thơi thôi, còn tâm chưa có sạch. Vì chưa có sạch cho nên nhìn đâu cũng phân bò, cho đến nỗi nhìn thầy mình cũng là một bãi phân bò. Thế thì mới biết rằng tướng từ tâm sinh. Tướng mà trong sạch, không thảnh thơi, không vững chãi thì nhìn cái người bên cạnh đáng ghét, là kẻ thù, là những người xa lạ. Nhưng mà khi tâm của mình mà vững chãi thảnh thơi trong sạch rồi thì nhìn người nào cũng dễ thương hết, nhìn người nào cũng đẹp hết. Một người con gái mà đi cái chân chữ bát cũng đẹp, một người con trai mà đi cái chân cà thọt cũng đẹp. Nhưng mà nếu mình chỉ trồng ngoài thân thôi, một người ta có cung dung ngôn hàn đi đủ hết, nhưng mà chỉ có con mắt hơi lé chút thì mình chê rồi. Một người có cái đời sống suốt đời lo cho gia đình mà người đó mới bị một cái trục trặc gì đó mình đã bỏ, người ta mà đi rồi. Như thế chúng sanh sống chỉ nương theo cái bóng mà không nương theo cái hình, nương theo cái ngoài vật giả ảnh phù phiếm mà không nương theo cái chân tâm thường tánh. Vì vậy mà mình mất thân, mất nhà, mất quê hương, mất tâm linh và mất tình yêu của nhau mà không hay biết. Như vậy cho chúng ta thấy rằng khi mà quán được thân một phần thôi thì mình đã thấy được cái mặt mũi của nó, và cũng trừ khử được những cái tâm lý thường tình của phàm phu, của những người không biết quán chiếu. Qua bốn hơi thở đầu đó, thì cách quán chiếu về hơi thở thứ năm, quán chiếu về phương pháp của hơi thở thứ sáu, và thứ bảy. quán chiếu về cách thở thứ năm là như thế này. Đây thuộc về cảm thọ. Ta đang thở vào cảm thấy mừng vui, ta đang thở ra cảm thấy mừng vui. Ta đang thở vào cảm thấy an lạc và ta đang thở ra cảm thấy an lạc. Hai hơi thở này, hơi thở thứ năm và hơi thở thứ sáu nói về cảm thọ. Khi chúng ta thở vào và thở ra mà mình cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái đó là gọi là hỷ lạc. Và khi thở vào, thở ra mà mình thấy trong người khỏe đó thì gọi là hạnh phúc hay là bình yên. Như vậy khi ngồi thiền đưa đến cái sự vui và sự bình yên. Đó là căn bản là chủ đích của việc ngồi thiền. Nhưng nếu mình ngồi thiền mà không khởi lên cái sự bình yên và sự vui vẻ của thân tâm á, thì ngồi thiền như vậy đã sai lạc hoặc là chưa có đạt được cái kết quả căn bản tối thiểu. Khi ngồi thiền có thấy có sự vui vẻ không, sự chú quảng hạn? Có là tốt đó. Và khi ngồi thiền mà thấy thân thể nó thảnh thơi, như là được ngồi ăn tiệc, là mình đã đi vào thiền được rồi đó. Có thiền quán và đạt được thiền vị ít nhiều. Thì thường thường có những lần thì chúng ta ngồi thiền có an lạc, có thảnh thơi, nhưng cũng có những ngồi thiền 5-10 phút hoặc là suốt cả buổi thiền đó không có vui vẻ, không có an lạc, thảnh thơi. Cho nên chúng ta quán chiếu khi nào mình ngồi thiền mà không có an lạc, thảnh thơi á, thì cũng đừng chán ghét, đừng buông bỏ. Là vì hôm đó có thể mình tiếp xúc với cái đối tượng nào đó nó không được vui, không được thoải mái, thành ra cái giờ ngồi thiền của mình bị ảnh hưởng. Thì cũng đừng cho là cái chuyện ngồi thiền của mình không thành công. Vì vậy cứ cố gắng ngồi cho đều và thực tập cho đúng giờ giấc theo mình đã quy định, đã phát nguyện. Vấn đề ngồi thiền có cái sự hỷ lạc và mừng vui đó là nó ảnh hưởng ở trong cách ăn uống, trong tiếp xử và trong mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà cái người tu thiền đó, hết sức cẩn trọng trong khi tiếp xúc. Đừng có nghe chuyện đời nhiều, đừng có tiếp xúc với người hung, người dữ nhiều và tránh bớt những cái đối tượng mà mình không thích thú. Ồn ào, như là ánh sáng, như là nhạc, như là nghe những cái tin nhảm hay là đọc báo chí, có nhiều những cái tin đồng trời, coi phim ảnh bạo động, vân vân. Tất cả những cái đó nó làm cho mình trong khi ngồi thiền đều không có sự an lạc và thảnh thơi vì nó ảnh hưởng cái sự tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Và bằng vào sự quan niệm về cảm thọ này đó, qua hai hơi thở, thở vào ta thấy tâm ý vui mừng, thở ra ta thấy có cảm giác thảnh thơi. Thở vào ta thấy thân thể an tịnh, thở ra an tịnh. Cái cảm giác an tịnh và thảnh thơi này nó giúp cho chúng ta phấn khởi để mà tu tập, tiến lên trong việc tu tập. Cho nên từ đây chúng ta phải biết tránh những cái yếu tố không cần thiết. Thứ nhất là khi người tu thiền phải tìm một cái nơi an tịnh, gọi là tịnh cư đó, ở một cái nơi không có náo nhiệt, không có ồn ào, không có nhiều những cái phiền toái nó tới, gọi là tịnh cư, tịnh cư xứ. Thì tu viện Kim Sơn được gọi là cái chỗ tịnh cư, cái nơi tu tập rất là thuần duyên. Cái yếu tố thứ hai á là việc ăn uống hàng ngày phải nhẹ nhàng. Ăn rau cỏ, đừng có ăn thức ăn bởi thân thể của những sinh thú. Khi mình ăn thịt, ăn cá vào đó thì vấn đề ngồi thiền cũng bị cái cảm giác rất mạnh về thân thể và về tâm lý. Cho nên cũng khó mà ngồi thiền. những cái khát khao, những cái đòi hỏi ở trong người của mình nó hưng khởi dậy. Và bây giờ y học đã cho chúng ta thấy, ví dụ ăn uống thịt mỡ nhiều thì có nhiều cholesterol, cao máu, tiểu đường và biến chứng, làm cho nhiều cái bệnh thân khác nhau. Nhưng mà trên phương diện tinh thần là người thiền rất là khó, tu tập rất là khó. Cho nên cái yếu tố thứ hai khi quán chiếu về cảm giác thì mình trừ những cái yếu tố gọi là không có tốt, tức là cái chỗ nào mà ồn ào thì mình tránh xa, và ăn uống thì phải biết chọn lựa và ăn uống theo phương pháp nhẹ nhàng dinh dưỡng mà chúng ta thường gọi là ăn chay đấy, chay tình đấy. Cảm giác nó hiện ra trong cái người thiền không phải mừng vui thôi, không phải thảnh thơi thôi, không phải an lạc thôi, mà nhiều khi nó khởi lên buồn, khởi lên lo, nó khởi lên cái cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác thích, cảm giác không có thích đó. Thì những cái cảm giác đó được gọi là những cái cảm giác bất an. Thì mình biết tại sao nó bất an là được rồi, chứ còn mà khử trừ nó liền á cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì có những cái nỗi buồn á, mình cho nó có lý do, nhưng mà nếu mình quán chiếu cho rõ ràng rồi thì mình biết rằng nỗi buồn này vô cớ, nhưng mà mình cứ buồn. Có nhiều khi mình thương một người nào đó mà mình thương không có, mà mình thương thì mình cứ thương à, là vậy đó. Cho nên cái yếu tố cảm giác nó phức tạp vô cùng. Một lúc mà mình loại ra khỏi con người của mình ấy, không phải là đơn thuần đâu. Cho nên cứ quán chiếu, cứ thực tập và cứ xem nó như một lẽ thường. Tuy vậy mình thấy rằng cái lẽ thường này mà mình không có quán chiếu cho sâu, không có hóa giải nó thì nó trở thành bất thiện. Bởi vì một người thương một người mà không có phù hợp ấy, nhưng mà họ quán chiếu không sâu, nó khởi lên cái ý gọi là bất thiện. Có nghĩa là họ hành động theo ý riêng của họ, không cần luân lý, không cần đạo đức, không cần tôn giáo, không cần luật lệ, không cần tiếng nói của cha mẹ, của người trên trước gì hết, cứ làm theo ý của mình. Vì vậy mà ta được gọi là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thì hay thương thầm khóc mướn, hay thương mà không có nền tảng là vậy. Và đây là một trong yếu tố rất là khổ cho nhiều tuổi trẻ và cho nhiều gia đình. Vì vậy mà trong khi mình ngồi thiền, nó khởi lên cái cảm giác buồn, cảm giác không có vui, cảm giác giận, cảm giác thương, cảm giác nhớ, cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác đói, cảm giác quá no. Thì đó là cái chuyện mà mình phải điều chỉnh mà thôi, nó không có lỗi, nhưng mà nên điều chỉnh. Và nên để ý trong cái việc tiếp xúc, việc ăn uống, việc hành xử, nói năng hàng ngày cho cẩn trọng. Và đó cũng là cái lý do căn bản tại sao cái người xuất gia, và nhất là cái người muốn tu thiền á, phải lên núi, phải tìm thầy, phải ăn uống một cách cẩn trọng, và phải nhẹ nhàng, vui tươi, thở cười trong từng giây phút. Để gì? Để mình có thảnh thơi, và khi mình vào thiền á, cũng dễ thành công, thấy được tâm tính của mình. Ở đây chúng ta nói rõ ra một vài ví dụ để mình thấy cái mừng vui khi cảm giác nó hiện ra. Thực tế thì không có gì cả. Ví dụ Quảng Phước, thầy có làm bị kề tặng cho Quảng Phước viết trên bảng: Quảng pháp màu vi diệu, phước đức khó nghĩ lường, chứng vô sanh Phật hạnh, đạo quả chẳng viên thành. Nếu các sư cô sư chú và các đạo hữu biết chữ nho nghe thì hiểu hết, nếu không trong cái bài này nó lọt vài chữ nho mình không rõ. Quảng là rộng, pháp màu là Phật pháp rất là vi diệu, Phật pháp rất cao sâu và vi diệu, tức là Quảng pháp màu vi diệu. phước đức khó nghĩ lường. Người nào mà nương theo pháp màu vi diệu mà tu tập mà sống á, thì về phương diện phước là giàu sang, đức á, là cái tâm tánh đẹp, khó mà so sánh với người thường, khó mà so sánh với những người không có tu học. Phước đức khó nghĩ lường. Chứng vô sanh Phật hạnh, người nào muốn chứng được cái quả vô sanh, tức là thấy được nhân duyên các pháp vốn là không, thì đó là tu theo cái hành của Phật, chứng vô sanh Phật hạnh. Quả đào quả chẳng viên thành, thì người ấy được thành tựu được trí tuệ và giác ngộ rất là dễ dàng, rất là mau chóng. Quảng pháp màu vi diệu, phước đức khó nghĩ lường, chứng vô sanh Phật hạnh, đào quả chẳng viên thành. Như vậy quảng phước á, là một cái tên gọi. Trước khi quảng phước chưa vào tu viện Kim Sơn á, thì mình đâu có cái tên là quảng phước. Và đã vào tu viện Kim Sơn rồi, nhưng mà thầy đâu có cho bài kệ như thế. Nhưng mà hôm nay thầy kêu cái tên quảng phước ra, thầy đọc bài kệ nó lên, trong người mình có cái sự vui mừng, cảm thấy có hạnh phúc, cảm thấy được thầy lưu ý. Có đúng quảng phước? Và từ ở đây chúng ta biết rằng cái cảm giác vui hay buồn của mình nó nương ở trên những cái không có thật mà xuất hiện. Vì vậy khi thầy cho một bài kệ như thế quán chiếu mà tu tập theo, nhưng mà cũng đừng có vì cái tình đời thế gian mà nghe ai nói rằng quảng phước sâu lắm, quảng phước làm biếng lắm, quảng phước hay nóng giận lắm, quảng phước không tu được đâu, trước sau sư phụ cũng đuổi về. Thì khi nghe một người nào mà nói như thế đó, mình khởi lên cái tâm buồn không? Buồn là vì nghĩ không có thấu. Quảng phước là giả danh thầy đặt, mà bây giờ nói quảng phước á, không tu được bị thầy đuổi trước xong đi về, thì cái người đó nói qua cái giả danh quảng phước, chứ thật sự quảng phước mắt tai mũi lưỡi thân thể tâm ý xúc gia cầu đào của quảng phước còn đấy cả, có mất gì đâu có. Nhưng mà nghe một người mà đụng đến quảng phước như thế đau buồn, và sư phụ chưa đuổi mình đã đi về trước rồi. Cái ví dụ này để chúng ta biết rằng nhiều khi mình bỏ cuộc ở trong một tiến trình tu học, nó không do đâu mà ra cả, do nhận lầm về cái giả danh, cũng do giả danh mà mình vui, cũng do giả danh mà mình buồn. Vì vậy trước khi không có quảng phước, trước khi không có bài kệ này á, thì mình cũng vẫn là mình thôi. Mà từ khi có cái tên quảng phước và từ khi có bài kệ này, mình cũng vẫn là mình thôi. Sư phụ là chỉ giúp thêm cho mình những cái yếu tố nhìn cho sâu, thấy cho rõ, và để tu học cho vững chãi và thành thơi. Thì hiểu như thế, nhìn được như thế, quán chiếu như thế là mình tu mà không vướng. Ai cho một lời hay cũng chấp nhận, mà ai ban một lời không hay cũng mỉm cười và thành thơi, thì người ấy gọi là quán chiếu được cái hơi thở thứ tư và hơi thở thứ năm. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh, ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Cái hơi thở này nó bao gồm về quán thân thể. Cái hơi thở thứ năm, ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui, ta đang thở ra cảm thấy mừng vui, ta đang thở vào cảm thấy an lạc, ta đang thở ra cảm thấy an lạc. Cái cảm giác này thường thường nó hiện ra với những cái đối tượng không thật, nhưng mà đối tượng không thật đó làm cho chúng ta mừng vui và cũng làm cho chúng ta buồn đau khổ. Quý vị có thấy điểm này không? Thấy rõ không? Thấy rõ thì phải sao? Phải thực tập. Thành ra ở trong đại chúng mà người nào mà lâu lâu không được thầy hỏi thì mình cũng đừng có cái gì buồn hết á. Cái người nào mà lâu lâu được thầy hỏi thì mình cũng đừng cho rằng là mình được thầy lưu ý nhiều. Khi thầy hỏi là có lý do, và khi thầy gần người nào là cũng có lý do. Một là thầy dạy bảo những cái sơ suất của họ, hai là họ có những cái việc cần Nhưng mà khi đã là học trò, đã là người xuất gia, đã là những người vào trong một tăng thân, thì thầy xem người nào cũng là cái pháp phần của tăng thân và pháp phần của Phật pháp hết, không có phân biệt, không có sự hơn thua cao thấp. Nếu ở trong gia đình á, con cái nhìn cha mẹ cũng bằng cái nhìn này, ra ngoài xã hội bạn bè nhìn nhau với cái nhìn này, thì chắc chắn rằng cuộc sống nó rất là vô sự, nó rất là bình thường. Nhưng mà mình nhìn sai lạc hết, nhìn sai lầm qua những cái nhận thức về thân, qua cái nhận thức về cảm thọ. Thì ở đây kinh quán niệm hơi thở nó cho chúng ta nhận thức về thân như thế, cho chúng ta nhận thức về cảm thọ như thế. Thân cũng vốn là không thật duyên sinh, và cảm thọ vốn cũng không thật do duyên sinh. Vì vậy đừng có vì những yếu tố đó mà mình chấp ngã, hẹp hòi và gây nên niềm đau nỗi khổ cho nhau. Nói về cái cảm thọ mừng vui, đưa ra một vài cái ví dụ thêm nữa cho các vị quán chiếu ha. Có người anh chàng đó quen hai cô, thì một cô rất là đẹp, nhưng mà hay sinh sự lắm, làm cho anh đau khổ vô cùng. Còn một cô thì không có đẹp, nhưng mà nói năng rất là hiền dịu, cư xử làm cho anh rất nhiều cái cảm động. Nhưng mà anh này thì anh ưa đẹp, thành ra nhiều khi anh đang ngồi thiền quán, anh cứ nghĩ, anh này tu thiền đàng hoàng, anh nghĩ về hai cô này. Bây giờ chọn cái cô đẹp này á, thì mình đi đâu với bạn bè ra ngoài thì người nào nhìn vô thấy mình cũng hạnh diện, người vợ đẹp, người yêu đẹp. Nhưng mà lại tiếp xúc với cô thì rất là mệt, luôn luôn chuẩn bị để mà đối phó, không có một giây phút yên ổn. Nhưng mà nếu thương người cô kia đó, thì đi ra thì cô không đẹp, bởi vì cô có tật, không phải mắt lẻ mà một mắt to mắt nhỏ rõ ràng. Thành ra đi ra bạn bè đi ăn tiệc như vậy thì anh nó chịu không có nổi. Nhưng mà về nhà hai người gần gũi nhau thì anh hạnh phúc vô cùng, cung dung. Dung thì nó yếu thôi, nhưng mà công ngôn hành được cả. Thành ra khi ngồi thiền anh nó cứ mệt mỏi về hai cái hình ảnh này. Anh nghĩ về cô này thì anh cũng buồn được một ít và anh vui được một ít. Anh nghĩ về cô kia thì anh cũng buồn một ít và vui một ít. Thành ra cuối cùng anh quyết định anh viết thư. Rồi là anh nói cái cô này á, mặc dầu tâm tính cô không đẹp nhưng mà trước sau mình sửa được. Còn cái cô kia mắt to mặt nhỏ như vậy và cái tướng không đẹp mà sửa khó lắm. Thành ra anh quyết định viết hai cái thơ. Thì anh từ già cái cô mà có tâm ý đẹp á, và anh lấy cái cô mà có thân sắc đẹp. Anh cùng viết thơ một ngày, anh bỏ bì thơ, anh để tên rồi sao bị lộn. Cái thơ mà anh đã gửi để từ già cái cô mặt xấu á, thì lại quá bên thơ của cô mặt đẹp. Mà thơ của cô mặt đẹp á, thì lại rơi vào trong cái thơ của cô mặt xấu. Thành ra hai cô khi nhận được thơ anh chàng này á, thì đều mừng hết, rằng là được một anh chàng công tử có ăn học giàu sang lưu ý đến mình. Thì cô mặt xấu á, là bị từ chối, nhưng khi mở ra toàn là thơ ca ngợi yêu em suốt đời, em đẹp bên trong bên ngoài, nhưng mà bên trong có khiếm khuyết chút nào thì mai mốt mình lên tu viện học để xây dựng, ca ngợi hết mình. Thành ra cái cô mặt sau có nhận cái thơ không? Mừng, vui. Lâu nay thầy anh hay từ chối và anh có vẻ lơ là, bây giờ nhận cái thơ mừng sướng quá. Còn cái cô kia nhận cái thơ rồi mặt xanh tái, run lên, đau khổ vô cùng. Như chú Quảng Thiện thường nói đó, miệng thì nói yêu em mà thật sự anh đâu có yêu gì đâu. Thì nó đau khổ, bệnh lập tức. Vì vậy những ngày tháng sau anh tiếp xúc thì cô nhận được cái thư mà từ chối là cô không nói chuyện nữa và cô hận. Và còn cái cô kia là cứ cười khúc khích hoài, mình sắp được cưới, sắp được có chồng. Nhưng mà khi anh chàng này vợ lỡ ra là gợi thư lộn, thành ra hai con nàng kia đều đổi lại cái cảm giác hết. Cái cảm giác của cái người vui ấy, thì thành ra buồn, cảm giác của người buồn thì bây giờ vui. Nhưng mà anh nó đứng ra ngã ba đường, thành ra anh không có vui, có mừng gì cả. Anh nó, tâm trí anh nó loạn lên. Và vì hai hình ảnh đó mà cuộc đời anh không có một chút bình yên. Đây là một cái ví dụ, nhưng mà ví dụ rất là thật. Và ba người này có lên tu viện Kim Sơn gặp thầy. Và thầy nói mấy cái cảm giác vui buồn đó của mấy con nó đều là tứ đại giai không hết, không có thật. Cái nào không có thật hết. Thầy đi tu như thế này đấy này, có chùa, có đệ tử, có đủ thứ mà các con tưởng như rằng là thầy là viện trưởng có một cái tu viện lớn, nhưng mà dưới cặp mắt thầy không có cái gì thật hết. Nay họ tu, mai họ bỏ về, nay thầy còn, mai thầy mất, nay thầy khỏe, mai thầy bệnh, tất cả mọi cái đều biến chuyển vô thường. Nó nằm ở trên một cái hiện tượng của tâm thức gầy yếu mà thôi. Và từ đó thầy dạy cho mấy người đó về cách quán chiếu, về thân thể, về cảm giác. Và họ đã trở thành đệ tử của tu viện Kim Sơn. Đây là những hình ảnh rất là thật mà thầy bằng vào kinh Quán Niệm Hơi Thở để hướng dẫn cho những người Phật tử trẻ cũng như những người cư sĩ có nhiều khổ đau. Và ở đây không phải thầy hướng dẫn cho Phật tử xuất gia tại gia thôi, mà có nhiều người khác tôn giáo, Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, họ có đau khổ về tình cảm, đau khổ về gia đình, họ cũng lên đây gặp thầy và thầy đã giúp cho họ thấy được vấn đề. Và có người thì họ hòa hợp lại với nhau và xây dựng mái ấm, có người thì họ không thương nhau nữa nhưng mà không trở nên thù oán. Và có người họ bệnh ung thư sắp chết thì họ được vui, thảnh thơi về với nước Phật hay nước Chúa với một cái cảm giác hết sức là vui tươi. Thế thì mình mới biết rằng kinh Quán Niệm Hơi Thở là một cái kinh thực tập hết sức là cần thiết, hết sức là lợi ích. Mà mình á, phải biết nương vào kinh Quán Niệm Hơi Thở để học hỏi đào sâu, thực tập để được thực chứng những cái lời Đức Phật dạy trân quý. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý, cung kính lễ thọ trì. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý, cung kính lễ thọ trì. Như vậy chúng ta mới nói tạm sơ qua về quan niệm thân thể và quan niệm về cảm, cảm thọ. Nhân ở đây chúng ta nói vài bài kể tên của các sư chú đương tu học tại tu viện Kim Sơn hoặc là tên của các sư cô. Ở đây có chú Trúc Thái Tuệ, học trò của sư ông Trúc Lâm ở bên Việt Nam. Thầy cho chú bài kể trên bảng Quảng Trúc Thái Tuệ, thêm chữ Quảng vô để bà con với dòng họ Thiền Liệu Quán ở Việt Nam. Quảng chuông ngân màu nhiệm, trúc biết giữa vườn tâm, thái hòa trong từng niệm, tuệ giác chiếu trời quang. Quảng trúc thay tuệ, quảng chuông ngân màu nhiệm, trúc biết giữa vườn tâm, thái hòa trong từng niệm, tuệ giác chiếu trời quang. Quý vị nghe thấy có cái âm có tính cách là thiền trong, nhạc trong, quảng chuông ngân màu nhiệm, khi đọc lên thì nghe tiếng chuông ngân. Nếu chỗ này mà chú Quảng Hành cho một tiếng chuông nữa thì hay vô cùng. Quảng chuông ngân màu nhiệm, sư chú này á, tu tập mai mốt đi thuyết pháp á, như tiếng chuông ngân ai nghe cũng đều giác ngộ được đường đi lối về và thấy được tâm tánh của mình một bầu trời quang đạt và niềm đau nỗi khổ được trút sạch. Trúc biết giữa vườn tâm, trúc á là chỉ cho cái người quân tử, sanh biết đẹp nhưng mà trong lòng lúc nào cũng trống không hết. Vì vậy mà cái trúc á ta dùng để làm sáo thôi, cái sáo mà nó kêu cái tiếng lạnh lót cao vút tần cùng vô vi tuyệt đối và xuống tầng địa ngục phàm tình cứu độ chúng sinh, đó là tiếng sáo trúc. Trúc biết giữa vườn tâm, cái tâm của mình mà nó có một khóm trúc biết là tượng trưng cho người vượt thoát, người vươn lên và người có cái tâm hết sức là rộng suốt, không có dính mắc. Trúc là tượng trưng cho người quân tử, cũng là người giác ngộ. Trúc biết giữa vườn tâm, muốn được như thế thái hòa trong từng niệm. Thái hòa, thái là thái bình, thái là yên ổn, hòa là hòa bình. Hòa bình thế nào? Thái hòa trong từng niệm là cái tâm của mình phải sáng, phải vui, phải thanh thản từng niệm mới đạt được quảng chuông ngân màu nhiệm, trúc biết giữa vườn tâm. Muốn được như thế thì phải thái hòa trong từng niệm. Và người có cái sự an bình trong từng niệm rồi đó, thì ngọn đèn tuệ giác đó, nó chiếu rạng sáng rực lên cả một bầu trời. Tuệ giác chiếu trời quang. Do đó chú Trúc Thế Tuệ mà quán chiếu được cái câu kệ này không, cũng đã tu tập được rồi, đã an lạc được rồi, và tiếp tục đi trên con đường xuất gia, hành nguyện giải thoát vời vời cao tột của mình, không có vì chướng ngại mà bỏ cuộc, không có vì bất cứ một lý do nào mà thôi chí. Quảng chuông ngân màu nhiệm, trúc biết giữa vườn tâm, thái hòa trong từng niệm, tuệ giác chiếu trời quang. Khi thầy nói lên bị kệ của một sư coi, một sư chú, thì chúng ta biết đây là gia tài của Phật giáo. Gần nhất là đây là gia tài của tu viện Kim Sơn. Thường thường một người họ lập nghiệp, họ làm business, thì sau 5 năm, 10 năm, 20 năm, họ có một cái gì? Đó là một cái nhà lầu. Đó là những cái tài sản bỏ vào nhà băng. Hoặc là đó, những cái công ty họ thiết lập lên để tiếp tục làm giàu. Nhưng một người đi tu á, sự nghiệp của người đi tu là gì? Mình nói sự nghiệp trí tuệ, làm nảy nở cái hạt giống từ bi, nhưng mà đó những cái danh từ rất là trừu tượng. Thế nào là phát huy trí tuệ, thế nào là làm nảy nở hạt giống từ bi? Đó là hình ảnh của những người đàn em, của những học trò tiếp tục phát nguyện tu học, tiếp tục phát nguyện làm cái hành xuất gia và tiếp tục học hỏi chính pháp để mà nối tiếp quý thầy, quý sư ôn, giữ gìn cái gia bảo Phật pháp. Và khi mình thấy một sư chú, một sư cô có an lạc thảnh thơi, thấy một cư sĩ mà xuống tóc để xuất gia học đạo, thì chính đó là cái tài nguyên của tam bảo, tài nguyên của chánh pháp. Cho nên khi thầy đọc tên một sư chú, một sư cô lên thì mình thấy rất là rõ, đó là những phần tài nguyên của chính pháp, những phần tài nguyên của nếp sống an lạc và giải thoát. Cho nên người Phật tử tại gia có bổn phận nâng đỡ, khuyến khích, hỗ trì các vị xuất gia những yếu tố cần thiết để cho họ đi nốt cái đoạn đường tu học hoằng dương Phật pháp của họ. Cô Quảng Mỹ mới vào tập sự xuất gia được 3 tháng. Cô có viết một cái thư gửi cho thầy, nói rằng con muốn trình bày với thầy sự tu học của con, nhưng mà con thấy thầy con sợ quá, thành ra không dám thưa thỉnh. Do đó cô viết một cái thơ. Con nói từ ngày con bước chân vào tu viện, con cảm thấy rất là vui, và con thay đổi được nhiều cái thói quen ở ngoài đời. Con nhìn thầy như là bậc cha mẹ, không phải nuôi dưỡng cơm áo thôi, mà ngày nào cũng dạy bảo chúng con. Nhất là con mới vào được thừa hưởng những lời thầy dạy quý báu, mà xưa nay ở người thế gian, ở trong gia đình con chưa từng được nghe, chưa từng được ba mẹ nhắc nhở. Và bên cạnh thầy chúng con có các sư huynh, các sư tỷ, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tinh tiến tu học. Vì vậy mà làm cái chỗ tựa nương cho con, cho nên con sống rất là an lạc, con sống từng ngày rất là vững chãi và thảnh thơi. Và cô nói tuy vậy, có những cái sai lầm, có những cái khuyến khiếp mà con không thấy được, xin thầy hết lòng nhắc nhở và giúp cho con. Và con cũng mong được đại chúng thương mến mà giúp cho con thành công được cái hoàn nguyện xuất gia, từ khước những cái thói hư, những cái tập quán mà con đã ảnh hưởng ở ngoài đời. Và con nói thấy thầy không được khỏe mà thầy hết lòng dạy, cho nên con lắng lòng nghe hơn khi là thầy khỏe. Khi thầy khỏe thì thầy nói con nghe cũng được, nhưng mà không bằng khi thầy không khỏe mà thầy cố gắng thầy nói. Vì vậy mấy hôm mà thầy bệnh, con cảm động vô cùng. Và từng lời của thầy như là châu ngọc, con nguyện uống cho tròn để sống cho đàng hoàng. Và đó là cái ý niệm, đó là cái lời cầu nguyện của con đối với thầy, đối với đại chúng tu viện Kim Sơn. Thầy đọc cái thơ đó, thầy khỏe ra, và bình của thầy là thuyên giảm. Thì mỗi sư cô, mỗi sư chú ở trong tu viện Kim Sơn, thầy cũng nghĩ rằng là đều có cái cảm xúc như vậy, đều có cái sự nghĩ ngợi như vậy, và đều có sự cầu nguyện cho thầy, cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn tương tự như cô Quảng Mỹ. Vì vậy thầy có nhiều hạnh phúc, và hạnh phúc mỗi ngày mỗi lớn hơn. Và nhân đây thầy cho cô Quảng Mỹ một bài kệ: quảng không gian vô tận, mỹ quốc độ thánh nhân, tâm thanh thản, tâm thảnh thơi an lạc, Phật Như Lai hiện tiền. Mình đi cầu Phật, mình đi tìm Như Lai, thì Như Lai ở đâu, Phật ở đâu? Quảng không gian vô tận. Quảng là rộng. Rộng như thế nào? Rộng như không gian, không có bờ, có bể. Đó là cái cõi lòng tu đạo của mình, cái cõi lòng giải thoát của mình. Nó rộng thênh thang như thế, chứ không phải một con người nhỏ hẹp ở trong cái thân tứ đại giới hạn duyên sinh này đâu. Cái thân của mình chứa đựng một cái tâm xuất gia, tâm cầu đạo, tâm gần gũi với tam bảo, cái tâm muốn giác ngộ, muốn hiện lộ được cái hạt giống từ bi, tâm đó nó rộng như là bầu không gian thênh thang vô tận. Mỹ quốc đồ thánh nhân, Mỹ quốc là cái nước đẹp. Chúng ta đang ở Mỹ quốc này. Chữ The United States of America mà không biết ai dịch ra là cái chữ Mỹ quốc rất là hay. Cái nước phồn thịnh và cái quê hương ấy, cảnh trí rất là đẹp. Các vị có cơ hội mà đi du lịch ở tại Hoa Kỳ ấy, nhiều cái vùng nó đẹp, đẹp lắm luôn. Đất đai rộng rãi, phì nhiêu, cây cảnh ngút ngàn. Thành tu viện Kim Sơn cũng một cái chỗ tựa nhỏ ở trong nước Mỹ. Mỹ quốc, quốc đồ, đồ là đất đó. Ta gọi là tình đồ là chữ đồ này đó. Mỹ quốc đồ thánh nhân. Các vị thánh nhân, tức là Bồ Tát, Phật, A-la-hán, các vị chứng quả, họ ở cái quốc đồ rất là đẹp. Và quốc đồ đó được mệnh danh là cực lạc thế giới, A-di-đà Phật. Hay là cõi đó được gọi là Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương, là ở Đông Phương đó, Đức Giáo Chủ Dược Sư. Và các vị thánh nhân đó, họ ở quốc đồ nào thì quốc đồ đó trở nên là đẹp hết. Cho nên thầy nghĩ nước Mỹ cũng có thánh nhân. Có điều là mình chưa đủ duyên để gặp thôi. Mỹ quốc đồ thánh nhân, tâm thảnh thơi an lạc, Phật Như Lai hiện tiền. Tìm Phật ở đâu? Tìm Phật ở nơi cái tâm rộng rãi thênh thang vô tận như không gian. Tìm Phật ở đâu? Tìm ở nơi cái quốc đồ bình yên, thái hòa. Tìm Phật ở đâu? Ở nơi cái sự thảnh thơi an lạc từng giây phút của nội tâm. Và Phật hiện ở đâu? Phật hiện ngay ở đó. Quảng không gian vô tận, Mỹ quốc đồ thánh nhân, tâm thảnh thơi an lạc, Phật Như Lai hiện tiền. Chú Quảng Thức đâu rồi? Không có đây hả? Thường những người Phật tử tại gia đó, họ không có nhân duyên được nghe pháp mỗi ngày, họ không có đủ nhân duyên để ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, ăn cơm và đại chúng sống những giây phút chánh niệm thảnh thơi như đại chúng tu viện Kim Sơn. Vì vậy mà tất cả những cái công đức tu tập của mình đó, mình luôn luôn hồi hướng cho những người Phật tử tại gia và những người không phải Phật tử ở khắp trên trái đất. Và đó là cái nguyên lai tại sao khi mình tụng kinh hay là sau giờ ngồi thiền á, mình phải hồi hướng. Thành ra như thầy đã nói trong một pháp thoại của loạt bài cách làm giàu và bảo vệ di sản đó, mình làm cái gì xong mình cũng hồi hướng. Ví dụ như mình ăn cơm xong thì mình hồi hướng là thọ thực pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Ở trong đó có mình, có người thân của mình, có những người Phật tử cư sĩ tại gia, có những người không phải Phật tử, và khắp mọi loài chúng sinh đều có trong cái bài hồi hướng đó. Vì vậy mà thầy nhắc lại, trong tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta, nhất là những cái sinh hoạt có tính cách hướng thượng, đẹp, dễ thương trong đời sống, thì mình làm cái gì rồi mình cũng đọc bài kệ đó để hồi hướng. Thành ra tu viện Kim Sơn có nhiều tiểu ban bảo trợ, lo thức ăn, lo phẩm vật và lo tịnh tài để nuôi chúng, để xây dựng chùa, viện. cái công ơn đó rất là lớn. Thì chúng ta tu hành tinh tiến không phải để cho mình an lạc thôi, mà tinh tiến thêm một chút nữa để hồi hướng cho những người Phật tử có công lao trực tiếp xây dựng tăng thân tu viện Kim Sơn và những giáo đoàn xuất gia ở đây và ở khắp trên thế giới. Và những người Phật tử mà khi họ thọ được cái phước đức, họ thọ bằng cảm giác nhiều hơn là thực tập. Ví dụ như khi mình gửi một cái lá thư để tán thán công đức họ, họ rất là vui mừng. À, khi họ có duyên sự mà mình lưu tâm đến, họ rất là vui mừng. Vì vậy mà người đi tu, người xuất gia đó, không phải chỉ biết tu học cho mình và cư trú ở trên núi trên rừng đó, một cách an ổn thanh tịnh mà thôi, mà thỉnh thoảng ở dì phố có những cái nhu cầu khẩn thiết quan yếu của những người Phật tử tại gia, như là đám cưới, như là lễ kỳ dỗ, như là tổ chức mừng nhà mới, như là có người qua đời, như là có người bệnh tật, mình phải nên tới thăm viếng và tham gia theo lời thỉnh cầu của gia chủ để làm cho họ vui. Và nhân ở trong cái sự gặp gỡ đó, mình nói pháp, mình dìu dắt họ, mình trao truyền cái gia bảo tinh thần mà mình đã gặt hái được trong sự thực tập của mình đến cho những người Phật tử tại gia. Do đó cái người tu tập thiền quán, cái người học thông liệu được giáo lý căn bản và thâm sâu của Đức Phật rồi, thì mình tùy duyên mà hành sự, tùy duyên mà phụng sự, chứ đừng có chấp nhất vào một cái nguyên tắc nào cứng nhắc. Điều này các sư cô sư chú bắt đầu lưu ý là đúng lúc. Để những hôm nay mà ngày mai mình đi hành hóa, tham gia Phật sự các nơi, đừng có chấp nhất. Có chú Quản Thức ở đây, mời chú lên đây đọc một bài thơ. Chú có một bài thơ nói về thầy mà chú thuộc, chú ngân nga hoài. Con lên đây con đọc cho mọi người nghe coi. Hồi nãy giờ thầy quan tâm đến con lắm. Cứ mang cái áo đòn được không sao. Bây giờ con đứng đây con hát một bài hầu thầy xong rồi đó, thì con đọc cái bài thơ đó cho mọi người nghe. Đừng nói được rồi. Quỳ xuống, quỳ xuống. Nào, xích vô gần. Bây giờ con giới thiệu một bài hát nói về cách hầu thầy đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy.
Gần vô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Bài ca thầy tặng cho con trong khi con làm thị giả của thầy, thì nhan đề là hầu thầy. Hầu thầy ngày đêm muôn duyên lành, thức ngủ chẳng yêu, luôn luôn thưa hỏi chẳng sắp hôm xuân, để cho tâm thầy nở cười tươi thắm, nở trong lòng của con có thầy đây, ở đây thầy cứ giúp bao người, thầy cứ giúp bao người. Hầu thầy ngày đêm muôn duyên lành, con nơi đã theo thầy quên giờ con quên nữa thầy
quyết dứt bỏ trần tâm con nơi đã theo thầy quyết dứt bỏ trần tâm
hầu thầy ngày đêm nguyện chuyên cần con nay đã theo thầy quyết dứt bỏ trần tâm con nay đã theo thầy quyết dứt bỏ trần tâm
chào tình trường này quý vị nghe chú Văn Thức hát hay không, nội dung là hầu thầy đó chưa thuộc lắm, mai mốt sẽ thuộc. Còn có bài thơ gì nói về thầy sao?
Thầy con có nụ cười hiền, mỗi lần nói pháp có duyên quá chừng. Lòng con bao xiết vui mừng. Con thơ nhỏ dại, thầy đừng bỏ con.
Hay chưa?
Dạ còn nữa thầy.
Đường tu
nguyện vương tròn.
Con nguyện vương tròn.
Đường tu con nguyện vương tròn. Xin thầy dìu dắt để con yên lòng.
Dòng đời
xuôi ngược.
Long đông. Con nay một quyết. Nguyện nương
theo thầy.
Chà. Được không? Có được vậy không?
Dạ.
Được hả?
Dạ được thầy.
Được, cho nên thầy tặng con một bài kệ trên bảng á. Quảng thức, quảng bình yên vô sự, thức dứt giữa đêm trường, đèn lòng so bóng tối, sáng dày khắp muôn phương. Hay quá. Bài kệ này có hay không? Quảng bình yên vô sự. Lúc nào con mình yên hết á, một ngủ là đi ngủ thôi. Không thưa gì thầy hết á. Ăn một ngủ là đưa ngồi thiền là ăn bỏ đi ngủ thôi. Rất là vô sự. Hả? Hầu thầy mấy hôm nay thầy bệnh ở gần thầy, cái hôm đi về là anh xuống phòng chơi về sư chú Quảng Hạnh rồi hỏi sáng nay con đi đâu không thầy, con xuống chơi chú con ngủ quên mất. Vô sự quá. Quảng bình yên vô sự quá đúng hả? Thức dứt giữa đêm trường. Khi ngủ quen nhưng mà thức giấc nửa đêm, biết rằng là thầy mình đứng mình, thành ra phải về gõ cửa. Chứ đâu phải đợi sáng dậy mà gặp thầy là thầy đi nhà thương rồi, hay là thầy vô quan tài rồi, đâu có gặp nữa. Hả? Thức giấc giữa đêm trường, trời tối mưa bão bùng, nhưng mà nhớ đến thầy mình phải thức dậy, đi tìm thầy. Ha? Chứ không phải ngủ đã xong đi tìm thì lúc đó thầy mất rồi. Đèn lòng xoa bóng tối. Đó, hệ mà con ý thức được như thế, không phải làm cho thầy vui, mà làm cho mấy người Phật tử ở xa họ vui cả. Bởi vì thầy khỏe thì ai cũng vui hết. Đạo còn thì Phật tử chúng sanh đều vui hết. Đèn lòng xoa bóng tối. Bóng tối là bóng tối trần gian. Đấy. Sáng dày khắp mười phương. Đó, thành ra con mai một làm dẫn sư, làm pháp sư, làm thiền sư, giảng pháp. Làm cho người nào nghe rồi tâm tư cũng giải thoát, cởi mở ràng buộc hết. Thì không sáng dày khắp muôn phương là gì? Quảng bình yên vô sự, thức dứt giữa đêm trường, đèn lòng xoa bóng tối, sáng dày khắp muôn phương. Như vậy là những viên ngọc quý, những gia bảo mà chúng ta dụa gọt, săn sóc để trong gia tài Phật pháp đó, có mặc nhiều những viên ngọc gia bảo như thế. Mà viên ngọc đó là biểu tượng cho những người xuất gia, những người có cái chí tu học, những người đem cái tâm tha thiết mà hướng dẫn cho Phật tử cởi bỏ những cái phiền toái chấp nhất, đạt đến những cái niềm vui rộng lớn. Kỳ tới chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ ba và phần thứ tư của kinh Quán Niệm Hơi Thở.
Thân Pháp thâm diệu ta công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền Pháp môn, xin nguyện hồng ân nghiệp, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn phật quả, xin chứng nên.
À, trên bảng còn có hai bài kệ thầy đã đọc chưa? Bài kệ quạng hành này, quạng vườn ươm giống tốt, hành tưới tắm sớm hôm, trái tim dòng cam lồ ngọt mát dày, chân thân là thân Phật đó, Phật thân hay chân thân là giống nhau hả? Quạng vườn ươm giống tốt, hành tưới tắm sớm hôm, trái tim dòng cam lồ ngọt mát dày chân tâm. Trái tim này là tim của sư chủ quán, quạng hành. Trái tim của chú sẽ trở thành một cái dòng suối cam lồ chạy khắp về Việt Nam và khắp mọi nẻo đường của trần gian. Được không sư chú Quảng Hành? Bây giờ hôm nào con chạy sơ sơ trên tu viện ấy, cho mấy cái hoa, cái bông và mấy cái nét mặt của vị nào mà không tươi ấy, tươi ra. Giờ đó con không những có bổn phần săn sóc cho bản thân con tươi vui, mà con cũng còn có bổn phần lưu tâm đến các sư cô, sư chú, đến thầy, đến hàng Phật tử trong tương lai. Thế, quạng vườn ươm giống tốt, hành tưới tẩm sớm hôm, trái tim dòng cam lồ, ngọt mát dày chân thân. Tu tập là làm cho thân Phật có mặt khắp nơi. Thân ý thầy có một bài kể rồi, nhưng mà tự nhiên thầy thấy cái thân ý hay quá. Bởi vì thầy đương giảng về, đương nói về ý đó, ý của kinh Quan Niệm Hơi Thở đó. Kinh Quan Niệm Hơi Thở một phần nói về tâm ý đó là phần thứ ba. Thành ra khi thầy coi kinh thầy nảy ra cái bài kệ này. Thân ý thanh thanh như ngọc bích, vững ý vững như kim cương, trường an tâm giải thoát, lưu hiện đào chơn thường. Thanh thanh như ngọc bích, giàu quá hả? Sư cô nào, sư chủ nào cũng thanh thanh như ngọc bích, nhất là bên nữ đó. Đi đứng nhẹ nhàng, thanh thản thì mới thanh thanh như ngọc bích. Không thôi á thì sần sù như đá sỏi. Đi làm sao mà giống như voi đi, đi làm sao mà giống như đá lăn á thì không được. Thanh thanh như ngọc bích, cái viên ngọc nhẹ nhàng, sáng, nó nằm khép nép ở trong một cái chỗ kín đáo đó. Người nào gặp được viên ngọc là giàu sang ba đời và nhiều đời. Thanh thanh như ngọc bích, ý vững như kim cương, cái chí tu tập vững vàng như là kim cương, chứ không phải như là mềm như đất đâu. Nghĩa là kim cương là cái ý chí sắc son, gắn bó với cái lý tưởng xuất gia của mình, không ngại ngùng, không sợ khó khăn, gặp gian lao khổ cực, không lùi bước. Ý vững như kim cương, trường an tâm giải thoát, cái tâm an là phải lâu dài, chứ không phải an chút rồi mất an. Trường an là cái tâm an lạc lâu dài, cái tâm đó mới là tâm giải thoát. Lưu hiện đạo chân thường, người được như thế là lưu hiểu được chánh pháp, được đạo chân thường cho thế gian, cho lục đạo, cho chúng sinh ở mọi cõi dưới. Những lần nói pháp tới đó, các sư cô sư chú nhắc thầy, ai có bài kệ rồi thì thầy viết lên trên bảng, ai chưa có thì thầy sáng tác hết. Những bài kệ này các vị văn phòng thư ký đó ghi lại hết.